Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên gia đình quý chị em và cho quý chị em kinh nghiệm được niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có đề cập đến một lĩnh vực trong đời sống của người chồng mà người vợ cần cầu nguyện thật nhiều, nhưng cũng là lĩnh vực chúng ta ít nghĩ đến. Đó là đời sống tình dục của chồng. Nói đến đời sống hôn nhân mà không nói đến lĩnh vực tình dục là một thiếu sót lớn. Đây là lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng đến mọi phương diện khác trong hôn nhân. Nhưng vì ai cũng ngại nên vấn đề ít được đề cập đến. Trong quyển Sức mạnh của người vợ cầu nguyện, bà O'Marson đã dựa vào lời Kinh Thánh giúp chúng ta thấy là vợ, chúng ta cần phải làm gì và cầu nguyện như thế nào về nhu cầu tình yêu chăn gối trong đời sống vợ chồng. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, khi một người lập gia đình, người đó không làm chủ thân thể mình, nhưng người phối ngẫu làm chủ. Và vợ chồng phải làm trọn bổn phận với nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau, để giữ gìn sự hiệp một trong hôn nhân. Khi đã có gia đình, chúng ta không hành động hay xử sự tùy theo ý muốn và nhu cầu của mình, nhưng theo ý muốn và nhu cầu của người bạn đời. Vì nhu cầu tình yêu chăn gối giữa nam và nữ khác nhau, nên đây là nguyên tắc quan trọng chúng ta cần ghi nhớ. Trong thư Roma chương 15 và thư Ê-phê-sô chương 4, sứ đồ Phao-lô khuyên: chúng ta không làm cho đẹp lòng mình, nhưng làm đẹp lòng người lân cận, và phải lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Vâng lời Chúa dạy, chúng ta sẽ vui vẻ, sẵn sàng lấy tình yêu thương mà làm vui lòng chồng và chiều ý chồng. Có một điều mà có lẽ quý chị em ít ai biết, đó là khi người chồng được vợ chăm sóc và đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối, người đó cảm thấy được gây dựng, được lên tinh thần và hạnh phúc gia đình nhờ đó cũng được vững bền. Ngược lại, nếu nhu cầu chăn gối không được quan tâm nhưng bị bỏ quên, người đàn ông sẽ cảm thấy buồn nản, chán chường và hạnh phúc gia đình vì thế cũng bị sút giảm. Và hôn nhân có thể bị tan vỡ. Điều nguy hiểm hơn nữa là khi vợ không thỏa đáp nhu cầu tình dục cho chồng, là chúng ta mở rộng cửa cho cám dỗ tràn vào gia đình. Sự tàn phá do cám dỗ tình dục đưa đến thật là kinh khiếp. Nó không chỉ phá hủy hạnh phúc gia đình, mà còn có thể phá hủy cuộc đời chúng ta nữa. Nguy hiểm này có thể xảy ra cho bất cứ gia đình nào, nếu chúng ta không cẩn thận chăm sóc nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Chính vì lý do đó, chúng ta cần dâng đời sống tình dục của chồng và vấn đề tình yêu vợ chồng cho Chúa thường xuyên qua lời cầu nguyện. Bà O'Marson đề nghị rằng, nếu chồng cần được đáp ứng nhu cầu thường xuyên mà quý chị em không muốn và tìm cách thoái thác, quý chị em hãy cầu xin Chúa thay đổi chính mình. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn vấn đề dưới sự dạy dỗ của lời Chúa và đặt phúc lợi của chồng trước phúc lợi của chính mình. Chúa sẽ nhậm lời và giúp quý chị em có đủ khôn ngoan và sức mạnh làm trọn bổn phận của người vợ. Thánh Kinh dạy, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22-24. Có lẽ quý chị em thấy mạng lệnh của Chúa quá khó và hầu như quá thiệt thòi cho người phụ nữ. Nhưng trong thực tế, nhiều người đã kinh nghiệm ơn phước lớn lao của Chúa qua sự vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời hứa, ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 6. Nếu chúng ta kính yêu Chúa và trung tín vâng theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn lành Chúa ban trong cuộc đời chúng ta. Nếu vì những kinh nghiệm không đẹp hay những tội lỗi trong quá khứ của chồng hay của chính mình mà quý chị em có cái nhìn không tốt về tình yêu chăn gối, hãy dâng trình những điều đó cho Chúa. Không một tội lỗi nào của chúng ta trong quá khứ mà Chúa không thể tha thứ. Không một thương đau nào mà Ngài không thể chữa lành. Chúa hứa, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo sách Ê-sai chương 1 câu 18. Đừng để những lầm lỗi trong quá khứ giết chết hạnh phúc mà Chúa đang ban cho quý chị em. Nhưng hãy dâng cho Chúa những thương tích đó. Xin Ngài giải phóng quý chị em khỏi những đau buồn trong quá khứ, giúp quý chị em mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng một hôn nhân tốt đẹp, làm rạng danh Ngài. Hãy cầu nguyện cho chồng và cho chính mình. Đừng vì sao lãng cầu nguyện trong lĩnh vực này mà quý chị em vô tình làm hỏng chương trình tốt đẹp Chúa dành cho gia đình quý chị em. Bà Omar Shin đề nghị chúng ta cầu nguyện như sau đây trong vấn đề tình yêu vợ chồng. Lạy Chúa, xin chúc phước cho chồng con trong đời sống tình dục và giúp anh tìm được thỏa nguyện trong tình yêu vợ chồng. Nếu trong lĩnh vực này chúng con cần phải sửa đổi và cải thiện cho tốt đẹp hơn, xin Chúa chỉ cho chúng con thấy và giúp chúng con sẵn sàng sửa đổi và cải thiện. Xin cứu chúng con ra khỏi tình trạng lãnh cảm, chán nản, phê bình và oán trách nhau, không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Xin đừng để chúng con vì quá bận rộn với công việc, con cái hay bất cứ điều gì mà quên trách nhiệm đối với nhau. Xin giúp chúng con hiểu rõ lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng và sẵn sàng làm theo để chúng con không vô tình đẩy nhau vào cám dỗ. Xin Chúa giúp chúng con biết sắp xếp công việc để có thì giờ dành cho nhau, có thể trò chuyện cách cởi mở với nhau, nói lên cách thành thật những nan đề trong tình yêu chăn gối để hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn. Xin giúp mỗi chúng con bén nhạy trước nhu cầu và cảm xúc của nhau để không làm tổn thương nhau, nhưng có thể đáp ứng nhu cầu cho nhau theo như lời Chúa dạy. Lạy Chúa, xin giúp chúng con giữ thân thể và tâm trí khỏi những điều dơ bẩn của thế gian trong lĩnh vực tình dục. Cho chúng con biết cẩn thận đề phòng sự tấn công của ma quỷ và lánh xa mọi hình thức cám dỗ về tình dục, dù là trong tư tưởng. Xin giúp chúng con giữ tâm trí và thân thể thánh sạch, tôn trọng, xứng đáng là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự trị. Con cầu xin Chúa cho vợ chồng chúng con chỉ nghĩ đến nhau và say mê nhau chứ không say mê một người nào khác. Xin giúp con biết chăm sóc chính mình để là người vợ thu hút chồng và làm cho chồng được thỏa nguyện theo như lời Chúa dạy. Con biết rằng một trong những cách con hầu việc Chúa và làm đẹp lòng Chúa là làm người vợ mang lại hạnh phúc cho chồng. xin giúp con không xem thường trách nhiệm này, nhưng hết lòng yêu thương, vâng phục chồng, để làm trọn trách nhiệm của người vợ kính sợ Chúa. Xin giúp con đừng bao giờ dùng tình yêu chăn gối như là một vũ khí hay phương tiện để điều khiển chồng, hoặc để đạt được những mục tiêu ích kỷ không đẹp lòng Chúa. Con xin dâng trọn vẹn cho Chúa tình yêu vợ chồng trong hôn nhân của chúng con. Xin Chúa giúp cho tình yêu chúng con dành cho nhau luôn được tươi mới và giúp chúng con tận hưởng món quà mà Chúa ban cho đời sống chúng con. Con cầu xin tất cả những điều này trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Ngoài lời cầu nguyện, chúng ta cũng cần ghi nhớ những lời Kinh Thánh dạy về đời sống tình dục của người theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trích thư Côrintô thứ nhất, chương 6, câu 18 đến 20. Trong thư gửi cho hội thánh tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô lại khuyên: Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luân tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 4, câu 3 đến câu 5. Quý chị em thân mến, bài học phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn sẽ tiếp tục trong chương trình kỳ tới. Nếu muốn có những bài học này, xin quý chị em viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Chương trình Phát thanh Nguồn Sống, PO Box 2041, Manila, Philippines. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý chị em. Kính chào tạm biệt quý chị em. Cho con nghe cha thăm lên đến khi lá thu thôi nụ cười. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con nghe cha thăm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi quả đất thôi ngừng quay. Và tôi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.